truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 1 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Đảng bộ phường Ngọc Văn Thụ và Quang Trung trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đủ điều kiện. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, đánh dấu bước ngoặt của sự nghiệp phấn đấu của bản thân và những đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu Đảng.
Để chủ động ứng phó với các tình huống do thiên tai gây ra, thành phố Thái Nguyên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Hè đến, trái ngược với niềm vui của các con, đây cũng là lúc các bậc phụ huynh bắt đầu loay hoay để tìm chỗ học thêm tốt cho con em mình, tá túc trong mùa hè này. Vậy trẻ em muốn gì trong thời gian nghỉ hè và việc học thêm có tạo hứng thú cho trẻ hay không? Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 31 tháng 5, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 15 đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Tới dự và trao huy hiệu có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong số các đồng chí nhận huy hiệu Đảng đợt này có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 và 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí nhận huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đồng chí đã có cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Và hiện nay các đồng chí luôn nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương. Sau khi trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo nhanh kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và khẳng định vai trò của các đồng chí đảng viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử, góp phần cho sự thành công chung của ngày hội bầu cử của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh:
Về dự và trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy cũng rất mong muốn các đồng chí đảng viên vừa được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục cống hiến, đóng góp sức lực trí tuệ của mình và sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở khu dân cư, ở phường và góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên của chúng ta. Đồng thời tiếp tục là những tấm gương mẫu mực tại địa phương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực hơn nữa trong việc tham gia xây dựng phường Hoàng Văn Thụ nói riêng và thành phố Thái Nguyên của chúng ta nói chung ngày càng phát triển văn minh và hiện đại.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Chiều cùng ngày, Đảng bộ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2016 cho 19 đảng viên lão thành. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Mai Đông Kinh đã đến dự. Trong dịp này, Đảng bộ phường Quang Trung trao tặng huy hiệu Đảng cho 17 đồng chí, truy tặng cho 2 đồng chí. Trong đó, một đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là các đảng viên gương mẫu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù ở đâu và cương vị công tác nào, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy cao tinh thần cách mạng, gương mẫu phấn đấu vươn lên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân và đồng nghiệp yêu mến. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chúc mừng các đảng viên được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đồng thời mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu, đóng góp công sức xây dựng địa phương, vận động gia đình người thân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.
Chiều 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã họp bàn phương án đảm bảo an toàn xung quanh khu vực đổ thải của công ty Than Khánh Hòa và đi kiểm tra thực tế tại khu vực đổ thải. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Bãi đổ thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa nằm trên địa phận xã Phúc Hà, có quy mô gần 28 ha. 10 trên 14 xóm của xã Phúc Hà nằm quanh khu vực đổ thải. Theo quy hoạch, các bãi đổ thải có độ cao 190 m. Tuy nhiên, bãi đổ thải này có nơi cao tới 200 m, nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Ngay sát chân bãi thải khu Nam là đường liên xã có chiều dài 250 m. Khu vực này đã đổ thải nhiều năm tạo ra bãi thải cao nhưng chỉ có đê nhỏ chắn đá lăn. Hiện nay vẫn còn khá nhiều hộ dân đang sinh sống trong vòng bán kính 100 mét. Theo công ty Than Khánh Hòa, nguyên nhân là do một số hộ dân không hợp tác với công ty trong khâu giải phóng mặt bằng. Một số hộ trong diện giải tỏa vẫn sống rất gần khu vực đổ thải mà không chịu di rời. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn, chính quyền xã Phúc Hà cần giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để công ty Than Khánh Hòa thực hiện dứt điểm việc giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi bãi đổ thải đã được phê duyệt. Đối với công ty Than Khánh Hòa, đồng chí yêu cầu
công ty Than Khánh Hòa, thứ nhất là khẩn trương ký hợp đồng với Trung tâm Chuyển đổi đất thành phố Thái Nguyên để thực hiện các nội dung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiểm đếm đối với các hộ gia đình, tập thể, cá nhân liên quan đến vùng dự án để đảm bảo cái việc hợp đồng này theo đúng quy định của pháp luật và việc tiến hành kiểm đếm bồi thường mặt bằng được nhanh hơn, thuận lợi hơn. Nội dung thứ hai nữa là yêu cầu công ty Than Khánh Hòa là phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ công tác kiểm đếm để phê duyệt phương án bồi thường mặt bằng các cái khu vực liên quan đến tuyến đường tránh bãi đổ thải và toàn bộ các cái nội dung liên quan tuyến đường bê tông cũ giáp với bãi đổ thải nam của xã Phúc Hà. Nội dung thứ ba là đề nghị công ty Than Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban dân xã Phúc Hà, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các ngành chức năng của thành phố làm việc với các hộ dân có liên quan để tiến hành kiểm đếm và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường mặt bằng. Toàn bộ nội dung này là làm xong trước ngày 15 tháng 6.
Nhằm ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh và ổn định chăn nuôi, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2016. Để công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đạt kết quả cao, ngay từ những ngày đầu tháng 3, trạm thú y thành phố đã triển khai đến các xã phường nhằm thống kê và tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi về việc tiêm vaccine định kỳ cho đàn vật nuôi. Tính đến nay, thành phố đã tiêm trên 2.800 liều vaccine tụ huyết trùng cho châu bò, gần 10.000 liều vaccine tụ gấu cho đàn lợn, trên 10.000 liều vaccine dịch tả cho đàn lợn, 5.700 liều vaccine lở mồm long móng cho gia súc, trên 20.200 liều vaccine phòng dại cho đàn chó. Ngoài ra, trạm thú y thành phố cấp gần 100 lít hóa chất khử trùng tiêu độc chuồng trại cho các hộ chăn nuôi ở xã phường. Để bảo vệ đàn gia súc gia cầm và khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, trong thời gian tới, trạm thú y thành phố triển khai đến cán bộ thú y tại các xã phường bám sát tình hình thời tiết, nắm bắt dịch bệnh theo mùa, thường xuyên thăm chuồng trại các hộ chăn nuôi để nắm bắt tình hình dịch bệnh để hướng dẫn các hộ chăn nuôi phòng bệnh. Chiều 30 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn khối hành chính sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ, lực lượng vũ trang thành phố tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi 2016 cho các em học sinh trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên. Trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 250 em học sinh. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mắc các bệnh bẩm sinh như khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, v.v. Để giúp các em có thêm niềm vui trong ngày Tết của chính mình và được hòa nhập với các bạn cùng trang lứa, các anh chị đoàn viên của thành phố Thái Nguyên đã xây dựng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em và học sinh của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân biểu diễn, góp phần làm tăng sự sôi động, bất ngờ cho người xem. Cũng trong chương trình này, các em đã nhận được rất nhiều món quà ý nghĩa từ các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Em Trần Đồng Tuấn Anh, học sinh khiếm thính lớp 5 của nhà trường chia sẻ: "Em là Trần Đồng Tuấn Anh, năm nay em 12 tuổi. Được tham gia chương trình em rất vui, được khám bệnh. Em thấy các bạn học sinh ở trường khác múa rất đẹp. Em được nhận quà, được liên hoan rất vui. Em cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức chương trình này cho tất cả chúng em." Trước đó, tất cả các em học sinh nhà trường đã được khám sức khỏe miễn phí, kịp thời phát hiện một số dị tật để được điều trị sớm.
Ngày 31 tháng 5, cô và trò trường tiểu học Nguyễn Huệ đã tổ chức bế giảng năm học, báo công dân bác và tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 5. Năm học 2015-2016, trường tiểu học Nguyễn Huệ có 882 học sinh học tập tại 21 lớp. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục, nên trong năm học qua, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động dạy và học. Tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập đạt gần 87%. Nhà trường có trên 200 giải học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh và quốc gia, trong đó có 7 giải quốc gia. Tỷ lệ giáo viên tham gia các hội thi do ngành phát động đều đạt thành tích cao, trong đó 100% giáo viên tham gia hội thi viết chữ đẹp đều đạt giải. Cùng với các hoạt động trên, các hoạt động khác như phổ cập giáo dục, hoạt động ngoại khóa, khám sức khỏe định kỳ được nhà trường thực hiện thường xuyên. Ngoài chú trọng công tác chuyên môn, trường tiểu học Nguyễn Huệ còn tích cực đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, như mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại lễ bế giảng năm học, nhà trường đã làm lễ báo công dân bác và tổ chức lễ ra trường cho trên 200 học sinh khối 5. để tiếp tục vươn lên thành một trong những trường top đầu của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, xứng đáng với tên gọi của vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trong những năm học tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành phát động, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ có kế hoạch để tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện như về thể thao, âm nhạc, mỹ thuật.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa mưa bão đang đến. Để chủ động ứng phó với các tình huống do thiên tai gây ra, thành phố Thái Nguyên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Bài viết Chủ động ứng phó với thiên tai của tác giả Vi Vân sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Năm 2016, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh không quá phức tạp. Tuy nhiên, với sự biến đổi của khí hậu toàn cầu, những hình thái khí tượng thủy văn cực đoan có thể xảy ra, diễn biến khó lường. Do đó, để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, ngay từ đầu mùa mưa bão, thành phố Thái Nguyên đã có công văn yêu cầu các xã phường cần chủ động phòng chống mưa lớn, lốc xoáy, mưa đá, sạt lở đất có thể xảy ra. Cam Giá là phường có dòng sông cầu chảy qua với chiều dài khoảng 5 km, có đê gang thép và công trình đập thác huống. Khi có lụt lớn, có thể làm úng ngập tới 90% diện tích lúa và cây màu, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hiện phường đã xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão cụ thể, nhất là đối với các khu vực dễ xảy ra ngập úng, khu vực có nguy cơ sạt lở đất để có biện pháp phòng tránh với phương châm, chủ động, an toàn, kịp thời, hiệu quả. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cam Giá cho biết, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của phường, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên phụ trách các khu dân cư và khu vực trọng điểm, cử cán bộ thường xuyên giữ chế độ trực theo quy định. Khi có thông báo về áp thấp nhiệt đới, bão, tố lốc, mưa lớn sẽ trực 24 trên 24 giờ, theo dõi cảnh báo mực nước. Khi có báo động nước lũ cấp 2 trở lên, sẽ có thông báo kịp thời cho các tổ dân phố có nguy cơ bị lụt để nhân dân chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Còn tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, trường tiểu ban Tiền Phương, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng cứu khi lụt bão xảy ra đã được đơn vị chủ động chuẩn bị, gồm một xe tải, 2 xuồng máy, 80 phao cứu sinh, 70 áo phao, 22 cuộn dây thừng và hàng trăm cuốc xẻng, găng tay. Ngoài ra còn có dụng cụ cấp dưỡng, lương thực thực phẩm đảm bảo cung cấp đủ cho Sở Chỉ huy Tiền Phương và lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong 7 ngày, tùy tình hình cụ thể có thể cấp tiếp. Trung tá Lưu Văn Vượng, Phó Chỉ huy trưởng, Thường trực Ban Chỉ huy Tiền Phương thông tin. Vào mùa mưa bão, những khu vực nước lên cao, xuồng máy là phương tiện di chuyển quan trọng. Vì vậy, để đảm bảo phương tiện này vận hành tốt, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo cho việc vận hành an toàn hiệu quả. Ngoài lực lượng của Ban Chỉ huy Tiền Phương, Ban còn ký hợp đồng với 8 đơn vị quân đội của quân khu và Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh, đề nghị chi viện lực lượng và phương tiện tham gia ứng cứu khi cần thiết. Với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố từ nhiều năm nay luôn thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Đồng thời, Ban yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, hạt, quản lý đê chủ động kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình, cống tiêu, dọc hành lang các trục tiêu, làm ảnh hưởng đến việc tiêu úng, thoát lũ trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền về nguy cơ gây thiệt hại của mưa bão, để người dân đề cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán người, tài sản đến vị trí an toàn. Theo ông Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban dân, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố, thì để đảm bảo tính mạng tài sản của nhân dân trên địa bàn trong mùa mưa bão, thành phố đã phân công giao nhiệm vụ cụ thể chi tiết đến từng cơ quan đơn vị chức năng. Đối với vùng thấp ven sông Cầu, Tân Long, Quan Triều, Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Trương Vương, thành phố chỉ đạo các xã phường phải có kế hoạch cụ thể sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống cấp bách. Nghiêm cấm người dân tụ họp đông người xem vớt củi trên cầu Gia Bảy, đập thác huống, thành lập các đội xung kích có dụng cụ ứng cứu, cuốc, xẻng, quang gánh, đầy đủ khi có lệnh huy động làm nhiệm vụ ngay. Hiện nay, thành phố có các công trình thủy lợi trọng yếu, tuyến đê hữu cầu và kè chống lũ sông Cầu, đê bối Túc Duyên, đập thác huống, công trình hồ núi cốc. Để các công trình phát huy tác dụng, thành phố yêu cầu các xã phường thường xuyên kiểm tra, đảm bảo đóng kín ngăn lũ và chủ động mở nhanh nhất để thoát úng khi nước sông Cầu xuống thấp. Riêng đối với hai công trình phòng lũ trọng điểm là Hồ Núi Cốc và Đập Thác Huống đang tiếp tục được bổ sung phương án riêng về phòng chống lụt bão. Được biết, năm 2015, thành phố dành hơn 8 tỷ đồng cho công tác phòng chống thiên tai, trong đó ưu tiên đầu tư sửa chữa công trình thủy lợi 1,1 tỷ đồng để đảm bảo tích và giữ nước, phục vụ sản xuất vụ nông nghiệp. Trên 4,3 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp các công trình tiêu thoát nước tại các điểm như tuyến cống ngang đường Cách Mạng Tháng 8 sang cầu Bóng Tối, phường Trương Vương, xử lý ngập úng khu vực cổng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh, xử lý ngập úng khu vực cổng nhà máy Z127, xử lý ngập úng khu vực trước cửa nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh, sửa chữa công trình bãi rác thải Đám Mài, v.v. Năm 2016, thành phố tiếp tục phân bổ gần 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống thiên tai. Ngoài ra, trong trường hợp có các tình huống bất ngờ xảy ra, thành phố sẽ huy động từ nguồn kinh phí dự phòng, đảm bảo đáp ứng cho công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, khi hè đến cũng là lúc các bậc phụ huynh học sinh lại lo tìm chỗ học thêm cho con em mình. Vậy thì việc học thêm có thực sự tạo hứng thú đối với các em học sinh hay không? Để hiểu hơn về vấn đề này thì phóng viên đài chúng tôi đã phỏng vấn một số học sinh tiểu học và trung học cơ sở về mong muốn của trẻ khi bước vào kỳ nghỉ hè.
Trong kỳ hè này, con được đi chơi, đi du lịch cùng gia đình.
Con muốn đi chơi cùng với bố mẹ, gia đình và sau đó thì con sẽ quay trở lại học bài.
Con muốn về quê chơi ạ.
Em sẽ có những hoạt động vui chơi cùng với các bạn bè cùng lớp vì đây cũng là năm học cuối.
Có thể thấy sau thời gian học vất vả thì con trẻ rất muốn được vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại cho rằng phải dành nhiều thời gian cho việc học, không những học trên lớp mà còn phải đi học thêm, nhất là vào dịp hè đến với mong muốn con em mình sẽ học giỏi hơn, thông minh hơn. Vậy trẻ nghĩ gì về việc học thêm vào dịp hè? Sau đây là những suy nghĩ của trẻ về vấn đề này.
Không ạ.
Tại sao?
Tại vì em muốn chơi ạ.
Học hè thì con không thích, không biết là vì sao.
Sau khi đi chơi con sẽ đi học thêm.
Con không sợ đi học hè vì lý do là học hè rất vui vẻ, lại học tập được nhiều bổ ích.
Em rất là muốn đi học hè để bổ sung thêm kiến thức cho mình.
Em vẫn muốn đi học thêm, tại vì học thêm sẽ giúp cho chúng ta trao dồi kiến thức trên lớp và kiến thức của việc đi học thêm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay thì tình trạng các bậc phụ huynh cho con em đi học hè ngay sau khi chương trình học văn hóa tại nhà trường vừa kết thúc là khá phổ biến. Vậy thì quan điểm của các bậc phụ huynh về vấn đề này như thế nào?
Khi các cháu được nghỉ hè, tôi cũng sẽ cho con tôi tham gia những cái khóa học ở các trường, ví dụ như là học khiêu vũ hay là học các hoạt động thể thao. Tôi sẽ tìm kiếm những cái khóa học mà không bị áp lực quá. Ví dụ như là cái về kiến thức thì cũng chỉ ở mức độ vừa phải. Thế còn có thể cho con tôi học thêm về tiếng Anh.
Mùa hè này thì cũng xác định cho con đi học thêm, bởi vì là một mùa hè thì nó nghỉ cũng dài ấy. Mà để các cháu mà nghỉ gián đoạn thì nó sợ là sau này vào năm học mới nó sẽ không theo được các bạn.
Gia đình chúng tôi sẽ cho cháu học thêm về các kỹ năng, nâng cao về sức khỏe. Về những kỹ năng khác như cháu có đam mê về môn vẽ thì tôi sẽ cho cháu học thêm về môn họa, và ngoài ra thì cho cháu học bơi để nâng cao về sức khỏe.
Quan điểm của tôi là cũng cho cháu đi học hè, học thêm đâu cũng là học. Tùy như quan điểm của tôi thì là học trung tâm cũng rất là tốt, nhưng nếu mà cô giáo mà đã theo con ấy thì nên gửi theo cô giáo để biết được cái quá trình học với cái khả năng học của con mình.
Cũng như quan điểm của các thầy cô giáo trong nhà trường là khi nghỉ hè là để cho các em vui chơi là chính, và các em sẽ tự đi học những cái lớp năng khiếu mà các em yêu thích. Ví dụ như các em có thể học thể thao, học vẽ, học bơi hoặc là những môn âm nhạc khác. Và ngoài ra thì các em còn đi trải nghiệm.
Xin mời tất cả các em học sinh phố Nam chúng ta quay trở lại vị trí.
Và có một số phụ huynh cũng muốn là cho con em mình đi học các lớp tiếng Anh. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái chương trình học như vậy là phù hợp và bổ ích với các em. Và cái việc học kiến thức ở trong hè thì hầu như là chúng tôi không khuyến khích. Và cũng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh là các em nghỉ hè là cho các em nghỉ để vui chơi thoải mái và để giữ lại tuổi thơ cho các em.
Một năm học với bao vất vả đã kết thúc và lúc nghỉ hè chính là dịp để các con nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí hoặc tham gia vào các lớp phát triển năng khiếu, vừa để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ học trên lớp, lại vừa giúp các em học sinh rèn luyện được thể chất. Hiện nay thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều điểm vui chơi, giải trí dành cho con nhỏ và trong đó thì nhà thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa chỉ tin cậy được các em lựa chọn để học các lớp năng khiếu vào dịp hè này. Chúng tôi đã trao đổi với các em nhỏ đang theo học tại lớp năng khiếu bơi lội để hiểu hơn về những mong muốn của các em vào dịp hè.
Trong dịp hè đấy con chỉ thích học các lớp năng khiếu, rất thích học bơi vì học bơi rất tốt cho sức khỏe và mát ạ.
Con hay mỗi đi học bơi vào dịp hè này tại con thích học mà tại con thích học những môn văn hóa.
Con rất thích đi bơi bởi vì dịp hè này rất là nóng bức thì con thích chọn lớp năng khiếu học bơi chứ con không thích học văn hóa.
Để các con có một mùa hè vui, bổ ích và lý thú thì các bậc phụ huynh hãy lắng nghe ý kiến và mong muốn nguyện vọng của con em mình. Đừng để việc học tập trở thành nỗi ám ảnh của các con khi mùa hè đến.
We'll be right back.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân đấy nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhỉ?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ui chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
À, tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.